Một cái ao vậy, bốn bên vậy á, thì nó có các cái thềm đường. À, các cái đường đi ở trên á, à, và nó có các bậc bước xuống, kêu là thềm như vậy. Thì bốn bên như vậy á, nó cũng phải bằng đất mà cũng đều bằng bảy báu trang nghiêm. Rồi vòng quanh đó đó lại có các cái cây ao, à, các cái cây bằng bao quanh cái ao bằng diệu bảo. Các cây này rất là thơm. Và bằng bảy loài báu như vậy nó trang nghiêm nhau. Trong ao thì có các hoa sen, tức là mình sinh về đó cũng sinh vào hoa sen mà ở đó đi tắm uống cũng ở nước ở trong hoa ao đó. À, rồi mai mốt mình sẽ nghe kinh Vô Lượng Thọ diễn tả chi tiết hơn nữa. Ví dụ khi mình bước xuống ao sen, cái nước nó như thế nào, mình muốn nước nó lên tới đầu gối là nước lên tới đầu gối, nước này tùy theo ý muốn của mình. Mình muốn nước lên tới ngực, lên tới ngực, muốn lên tới cổ, lên tới cổ. Mình muốn nước ngập lên đầu, nước ngập lên đầu, muốn nước rút xuống. Nước này không có dính vào người mình, không có, nó không có cái chất dơ. À, nước cũng là cái đó thì mình sẽ bao giờ học đến kinh Vô Lượng Thọ Kinh. Thì mình sẽ vào chi tiết hơn nữa. Trong đó có các hoa sen thì có bốn loại hoa sen màu chính là như vậy. Thì đó là tất cả những cái công đức của ao sen. Xá Lợi Tử trong cõi Phật ấy có các trang nghiêm công đức trang sức vi diệu như thế rất đáng ưa thích. Thế nên tên là Cực Lạc Thế Giới. Đức Phật tiếp tục diễn nói cho Ngài Xá Lợi Tử nghe về Cực Lạc Thế Giới. Tại sao có tên là Cực Lạc Thế Giới? Thì đầu tiên là ao báu. Thì ao báu có các thành phần như vậy mà mình cũng đã biết trước là sinh vào ao báu. Tức là thay vì là sinh ở cõi con người này thì mình sinh vào trong bụng mẹ. Ở trong bụng mẹ thì trong Đức Phật diễn tả nó là bất tịnh. Đó. Mình bị bất tịnh. Cái chủng tử mình cũng bất tịnh, cái chỗ mình là chỗ thai nó chỗ trụ của mình nó cũng bất tịnh. Và cái tướng của mình cũng bất tịnh. Khi sinh về Cực Lạc Thế Giới nó là thanh tịnh. Thành ra cái chỗ cũng như là cái thai mẹ của mình đó, nó chính là các ao sen này. À, mà toàn là những bằng bảy báu công đức như vậy. Thì đó là điều mình biết thường ở trong tịnh độ nói là như vậy. Ở đây mình nghe tiếp kinh. Sau khi nói về công đức của ao sen rồi, Đức Phật nói tiếp. Thì cũng trong cõi Phật tịnh Cực Lạc Thế Giới, tự nhiên thường có vô lượng vô biên kỹ nhạc vi diệu, âm khúc hòa nhã rất đáng ưa thích. Các hữu tình mà nghe cái diệu âm kia thì tất cả các ác phiền não trọn đều tiêu diệt, vô lượng thiện pháp tuần tự tăng trưởng, mau chứng được vô thượng chứng đẳng bồ đề. Đây là lần nữa mình nghe Đức Phật xác định về âm thanh. Trước hết là âm thanh của âm nhạc. Âm nhạc ở trên Cực Lạc Thế Giới cũng giống như vàng bạc lưu ly pha lê trên Cực Lạc Thế Giới, không bao giờ làm cho mình phát sinh cái tâm tham lam tham đắm. À. Mà trái lại nó các âm nhạc trên đó nó làm cho tất cả những cái phiền não nó tiêu diệt, mà thiện pháp thì tăng trưởng, mau chứng được chánh đẳng bồ đề nữa. Đó là điều mà mình nên nhớ như vậy. Ghi nhớ vậy đó. Tức là đừng có nghe nói ở trên đó có âm nhạc, có nghe nói ở trên đó là có tất cả những cái đẹp đẽ châu báu này nọ, cái mình nghĩ nó giống như cõi này. Mà mình phải biết là nơi cõi đó nó khác hẳn. Mà tất cả những cái đẹp, những cái trang nghiêm ở cõi đó đó đều có cái tác dụng là diệt phiền não, là tăng trưởng thiện pháp ở nơi mỗi cái người mà tiếp xúc mà nghe tiếp xúc này nọ. Thành ra đó là một cái điều mình không thể nào mà quên được, mà không chú ý được. Nên nghe ai nói mà về cõi đó vàng bạc châu báu thôi là cõi giàu sang vậy thôi, nó không phải như vậy. Hoặc là ta nói vậy là tham, nó không phải như thế, hoàn toàn không phải như vậy. Thường trong đạo Phật mới thường ví dụ, thí dụ các loài hoa nó đẹp, nó thơm, nhưng loài hoa nào cũng bị ong nó tới, nó ong nó hút nhụy. Nhưng riêng cái loài hoa sen đó, nó đẹp, nó thơm mà nó không có ong. Thành ra trong cái đời sống của mình đừng có hiểu lầm, mình cứ nghĩ cái gì đẹp, cái gì mà quý ở cái cõi này á, thì thường thường nó phát sinh cái lòng tham. Nó là một cái chỗ mà tập trung tất cả những cái ác, cái tham trong đó. Mình đừng có nghĩ như vậy đối với cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới nói càng đẹp bao nhiêu á, thì mình lại càng thanh tịnh và càng tiêu diệt phiền não bấy nhiêu. Đức Phật mới kết luận rằng là đó, âm nhạc ở cõi đó nó cũng đưa lại cho mình những cái tăng trưởng thiện pháp như vậy. Cho nên các trang nghiêm công đức về âm nhạc như vậy rất là đáng ưa thích, nên thế giới đó gọi là cực lạc. Lại nữa, Đức Phật nói tiếp, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật tịnh cực lạc thế giới, vòng khắp đại địa, tức là khắp ở cái mặt đất ở trên cõi đó đó, đều là chân kim hợp thành, tức là không có đất mà chỉ có vàng, vàng làm đất. Nhưng vàng đây rất là đặc biệt, xúc chạm mềm mại mà thơm sạch mà chiếu sáng. Nhưng không những vậy, lại có vô lượng vô biên các cái loài báu vi diệu nó xen điểm trong đó. Tức là thay vì cõi này đất rồi có sỏi có đá này nọ, thì trên nó đó là vàng không à, rồi có các lưu ly pha lê sa cừ gì trong đó nữa. Mà mình phải biết là nó rất là mềm mại, chứ không phải là mình dẫm vô là đau đau chân mình đâu. Thành ra đó là một những cái nữa cho mình thấy cái công đức như vậy. Cho nên Đức Phật lại tiếp tục kết luận rằng là cái trang sức vi diệu như thế rất đáng ưa thích, thế nên tên là cực lạc thế giới. Tức là mỗi một cái phần như vậy, Đức Phật luôn luôn nhắc ngài Xá Lợi Tử, nhắc rằng là cái đó là cái rất đáng ưa thích, rất đáng ưa thích. Hồi sáng mình đã nghe rồi, ngài Xá Lợi Tử là A-la-hán, không còn ham muốn cái gì, bất cứ cái pháp nào của thế gian thuộc về vô thường. Dù là vàng bạc châu báu loài quý nhất của thế gian này, nhưng bây giờ Đức Phật nhắc cho ngài Xá Lợi Tử biết rằng là vàng bạc châu báu cực lạc thế giới ấy, nó chính là xuất phát từ cái tâm ly dục. Nó chính là pháp vô lậu mà ông đắc được á, mà ông quý giá, nó chính là pháp thuộc về niết bàn á, chứ nó không phải là cái vàng bạc châu báu mà thuộc về những cái nghiệp phước đức hữu lậu của thế gian.